Người được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là Phổ Hiền Bồ Tát. Phía trước đã nói với quý vị, Bồ Tát là thông hiểu, chẳng phải chuyên chỉ cho một người. Chỉ cần là người tu phép Thập Đại Nguyên Vương thì người này tức là Phổ Hiền Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mỗi người trên là A Di Đà Phật, dưới là tất cả chúng sanh đều là tu theo Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyên Vương. Cho nên đó là thế giới của Phổ Hiền, tất cả toàn là Phổ Hiền Bồ Tát. Cũng như một trường học lớp 1, lớp 2 cho đến lớp 51, Bồ Tát có đến 51 vị trí, lớn lớn nhỏ nhỏ đều là Phổ Hiền Bồ Tát. Thật quá khó có được. Phật trong Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta, Bồ Tát không tu hạnh Phổ Hiền thì không thể thành Phật. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm là đệ nhất kinh trong Phật môn chúng ta, bất luận là tông nào phái nào đều thừa nhận cả. Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân, Hoa Nghiêm là khái luận của Phật pháp, bất luận trên sự trên lý đều giảng rất tường tận, sau cùng lại thêm phần biểu diễn. Đó là Thiện Tài đồng tử 53 tham vấn biểu diễn cho chúng ta xem. 53 vị thiện tri thức đại biểu những gì, tức là xã hội hiện nay của chúng ta, nam nữ già trẻ, các ngành các giới, tức là ở bổn vị của chính anh học những gì, anh làm nghề gì, anh đang sống trong hoàn cảnh nào, ngay trong hoàn cảnh sinh hoạt của anh, không thay đổi tơ hào nào mà tu hạnh Phổ Hiền. Đây thật đúng là lợi ích vô biên. Thực tế mà nói, bộ kinh này quá lớn, hiện nay những người giảng không còn nữa. Tôi ở Đài Loan, miền Nam có mấy vị pháp sư gặp tôi thường khuyên tôi, yêu cầu tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm. Họ nói nếu thầy không giảng, e rằng về sau không có người giảng nữa. Lời này tôi cũng biết, nhưng nhân duyên chưa thành thục. Tôi cũng rất muốn giảng một biến, duyên chưa thành thục, cơ duyên chưa thành thục. Kinh này nếu đem giảng một biến, mỗi ngày giảng 2 tiếng, phải mất đến 4 năm mới giảng viên mãn được. Hiện nay tôi không thể tìm một chỗ ở đó không qua lại trong 4 năm, không thể được. Những nơi đến tìm tôi quá nhiều nên phải đi cùng khắp đó đây. Cho nên giảng bộ kinh này thì là vô cùng khó khăn. Lần này ở Tân Gia Ba giảng bộ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh, tôi dự định thời gian là 4 tháng, có lẽ khoảng 4 tháng có thể giảng viên mãn. Vô cùng khó khăn. Hiện nay bộ kinh này đã giảng hết 3/4, còn một phần nhỏ chưa giảng xong. Tôi ở đây giảng xong phải đi liền qua Tân Gia Ba đem bộ kinh này giảng viên mãn. Có lẽ về đến Tân Gia Ba thời gian 1 tháng sẽ giảng viên mãn. Cho nên quý vị biết một bộ đại kinh được giảng viên mãn thật vô cùng khó khăn. Đặc biệt hơn nữa là Hoa Nghiêm thì quá hy hữu, quá khó có được. Ở Trung Quốc từ xưa đến nay, một người trong một đời nghe được một bộ kinh Hoa Nghiêm thì thật là một nhân duyên vô cùng hy hữu. Trước kia Ngài Thanh Lương Đại Sư, trong sự Phật giáo Trung Quốc chúng ta, Ngài thật là hy hữu khó có được. Trong một đời Ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm giảng được 50 biến. 50 biến làm sao mà giảng? Mỗi ngày giảng 8 tiếng, một năm giảng một bộ, giảng hết 50 năm. Ngài sống hình như là 130 mấy tuổi, trường thọ. Cho nên xưa kia đi nghe kinh phải xin thẻ nghe kinh, phải ở luôn trong chùa. Cư sĩ tại gia cũng vậy, ở lại trong chùa để xin thẻ nghe kinh, tức là ghi danh, tôi muốn nghe bộ kinh này. chùa cũng cho anh chỗ ăn ở tại chùa, chia công tác cho anh làm, cũng chẳng phải là ở không, chia phần nghĩa công cho anh làm. Ở chùa một năm thì nghe xong một bộ kinh. Anh muốn nghe thêm một biến nữa cũng được. Cho nên xưa kia tu hành, chúng ta từ trong sử Phật giáo, từ trong truyện ký thấy được, bất luận xuất gia hay là tại gia, thường thường 3 năm, 5 năm thì họ khai ngộ, thì được thành tựu. Hiện nay học Phật, học mấy mươi năm, học suốt cuộc đời vẫn là mê hoặc điên đảo. Là nguyên nhân gì? Sức huân tập quá ngắn, cho nên khó. Anh xem đạo tràng xưa kia, mỗi ngày nghe kinh 8 tiếng. Tự viện là trường học, kẻ xuất gia là thầy, ngày ngày đều giảng kinh nói pháp. Nghe kinh 8 tiếng đồng hồ là giải môn, khai trí tuệ. Niệm Phật 8 tiếng đồng hồ, mỗi ngày 16 tiếng, đều chẳng có vọng tưởng, đều không khởi lên tham sân si mạng, tâm họ sao chẳng thanh tịnh. Ngày ngày không ngừng huấn luyện như vậy, huấn luyện 3 năm, 5 năm thì họ tự nhiên được định, được tam muội và khai ngộ. Hiện nay không thể được. Đạo tràng ngày nay, đạo tràng này thật hay, ngày ngày đều giảng kinh, cho dù mỗi ngày giảng 2 tiếng, 24 giờ, còn 22 giờ nổi lên vọng tưởng thì có lợi ích chi đâu. Không có lợi ích gì cả. Trước kia trong 24 giờ, họ có 16 giờ tâm là ở trong đạo. Đây mới là hữu dụng. Cho nên người xưa thành tựu, chúng ta thấy rất lạ lùng. Thật sự là có đạo lý của nó. Thời gian chỉ có 2 tiếng là không được. Chắc phải toàn bộ tinh thần đều chuyên chú vào đấy. Mấy năm gần đây thì có, tôi ở Mỹ thấy được, ở Đài Loan, ở Tân Giang Ba, ở Trung Quốc Đại Lục, có một số ít người, họ dùng phương pháp gì, đem những băng giảng của tôi, viết ra thành chữ, mỗi ngày cũng phải dùng hết 10 mấy tiếng đồng hồ. Đem những bằng cassette đó nghe qua nghe lại, từng câu viết ra một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Viết xong họ có được một ít công phu. Một bộ kinh Vô Lượng Thọ viết ra cũng phải mất đến 1 năm, từ trên bằng cassette từng chữ viết ra. Khi nghe có lẽ họ không nhớ hết, viết một câu rồi lặp lại để nghe. Toàn bộ tinh thần chuyên chú về vô đó, họ cũng chẳng nổi vọng tưởng, cũng không sanh phiền não. Họ dùng cách này. Tôi biết được có một số ít, 10 mấy người. Họ nói với tôi thật sự được khế nhập. Đây là thời gian huân tập phải dài. Sự tu học của chúng ta mới có được thụ dụng chân thật. Còn một thứ khác trong ngũ kinh, Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, đây là một đoạn kinh văn trong kinh Lăng Nghiêm, chẳng dài lắm, chỉ có 244 chữ, còn ngắn hơn Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh 260 chữ. Đoạn kinh văn này là ngài Ấn Quang Đại Sư, điều này nêu ra thì lại càng gần hơn, là năm đầu dân quốc. Quý vị đều biết Ấn Quang Đại Sư đem đoạn kinh văn này của kinh Lăng Nghiêm sáp nhập vào phía sau của Tịnh Độ Tứ Kinh, biến thành Tịnh Độ Ngũ Kinh. là bản mà chúng tôi lưu hành hiện nay. Quý con cần thêm nước không? Thưa quý vị, không cần thiết nữa. Kinh điển của Tịnh Độ đã đạt đến cứu cánh viên mãn. Khi tôi còn là thanh niên, theo học kinh ở Đại Trung, tôi chuyên công lăng nghiêm. Tôi theo học kinh với thầy Lý là lấy kinh Lăng Nghiêm làm chính. Kinh Lăng Nghiêm tôi đã giảng rất nhiều lần, ít nhất là 6-7 lần. Tuy nhiên, chưa bao giờ phát hiện chương này quan trọng như vậy, chẳng phát hiện. Khi xem đến Tịnh Độ Ngũ Kinh, thì tôi mới suy nghĩ, cách làm này của Ấn Quang Đại Sư đã đánh thức tôi. Rồi quay trở lại xem đoạn kinh văn này của kinh Lăng Nghiêm thì thấy khác hẳn. Tôi phát hiện được Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương 244 chữ này là tâm kinh của Tịnh Độ Tông của chúng ta. Không những là tâm kinh của Tịnh Độ Tông, có thể nói giá trị của nó vượt hẳn Bát Nhã Tâm Kinh. Nó có thể đại biểu cho tâm kinh của một đại tạng giáo, cũng tức là tinh hoa của toàn bộ kinh điển của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự bất khả tư nghị. Ấn Quang Pháp Sư quả thật chẳng phải là người thường. Ngài có thể ở trong một đại tạng giáo đem đoạn kinh văn này đề ra trở thành trung tâm của toàn tạng. Nhãn quan này chẳng phải người bình thường có thể có được. Nhờ vậy nên kinh điển của Tịnh Tông đã được hoàn bị. Hiện nay Tịnh Độ Tông của chúng ta là năm kinh một luận, y theo đây mà tu học, trong một đời này anh nhất định thành tựu. Cuộc sống hiện tiền nhất định được hạnh phúc mỹ mãn. Vậy nên Tịnh Tông học hội sau khi thành lập, chúng tôi vì những bạn đồng học chuyên tu Tịnh Độ, đặt ra trong sinh hoạt thường ngày 5 khoa mục. 5 khoa mục này là lấy từ trong ngũ kinh. Thứ nhất là tam phước. Tam phước là từ trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nó vô cùng quan trọng, là cơ sở của sự tu hành, cái căn bản của căn bản. Phật trong kinh dạy rõ chúng ta, Phật bảo ba điều này là tam thế chư Phật, tịnh nghiệp chánh nhân. Câu nói này vô cùng quan trọng. Tam thế là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nói cách khác, tất cả những người đã thành Phật, họ tu cách nào đều lấy cái này làm cơ sở. Thành Phật, chúng ta được biết bất cứ pháp môn nào đều có thể thành Phật. Vô lượng pháp môn đều có thể thành Phật. Vô lượng pháp môn đều được xây dựng trên cơ sở như vậy. Cùng một cơ sở. Điều này chúng ta quyết định không thể sơ xuất. Trong tam phước có đệ nhất phước là nói về phước báo nhân thiên. Anh muốn làm Phật, làm Bồ Tát, nhất định phải làm người tốt. Người mà không làm được tốt thì Phật Bồ Tát anh không có phần. Điều kiện căn bản để làm người, Phật dạy chúng ta mấy câu: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta phải đem 4 điều này làm cho bằng được. Phải làm thật sự mới được. Sau khi nghe xong, về đến nhà thì phải hiếu thuận cha mẹ. kính lễ thầy, tiếp nhận sự chỉ dạy của thầy. Nhưng hiện nay hiếu đạo không còn nữa, sư đạo cũng chẳng còn. Đây là điều bi ai của con người của thời đại này. Điều này là thực tế. Trong mắt của người hiện đại không có tôn trưởng, họ làm sao thành tựu được? Cách giáo học thuở xưa là phụ huynh cùng thầy phối hợp một mật thiết, đem đứa bé này giáo dục nên người. Chỉ đơn phương thì không được. Làm cha mẹ, nếu con cái không hiếu thuận, anh thấy ấy nấy khó mở miệng nói, mi là con ta, sao mi không hiếu thuận với ta? Lời này khó nói được. Vậy cần ai nói? Cần thầy nói. Thầy là kẻ thứ ba. Thầy dạy học trò phải hiếu thuận cha mẹ. Thầy đối với trò cũng không thể bảo mi là học trò của ta, mi phải tôn sư trọng đạo, cũng chẳng thốt ra lời này được. Vì ai nói? Cha mẹ nói. Cha mẹ dạy con cái tôn kính thầy, tôn sư trọng đạo. Thầy dạy học trò hiếu thuận cha mẹ, hai người phối hợp thì mới làm được. Phối hợp mật thiết là dạy dỗ cách đó. Hiện giờ xin nói thật, cha mẹ dưỡng dục con cái đối với sự giáo học của chúng cũng chẳng quan tâm. Khi gặp được một vị thầy tốt hết lòng dạy dỗ nghiêm khắc, nếu học trò cảm thấy oan ức về mất lại cha mẹ thì là không xong. Làm thầy còn phải ra tòa. Hiện nay làm thầy chẳng dám dạy học sinh. Tôi ở Đài Loan đã dạy học 5 năm. Chúng tôi nhóm giáo sư thường gặp nhau rất cảm khái. Chúng tôi thường nói với nhau những lời chân thật từ đáy lòng. Làm thầy là chỉ để lãnh lương mà thôi, hàng tháng lương lãnh đủ là được. Còn học sinh thì cứ cho chúng đủ điểm là xong. Thầy trò bí thử đều vui cả. Trò gạt thầy, thầy gạt trò. Nhà trường gạt phụ huynh, phụ huynh gạt nhà trường. Gạt qua gạt lại trở thành một thế giới lừa bịp. Thế gian này thật chẳng có tương lai. Ngày nay đã lâm vào hiện tượng như thế đó. Chúng tôi thật tình muốn giúp đỡ, nhưng không thể giúp nổi. Có nhiều người, kể cả bên Trung Quốc đại lục, nhiều pháp sư và đạo hữu đều khuyên tôi nên giảng Đại Kinh. Tôi chẳng phải không muốn giảng, đã nghĩ đến vấn đề này mấy năm nay, vẫn không có cơ hội. Trong Phật Pháp gọi là chưa có cơ duyên, cũng tức là bảo chưa có đủ điều kiện này, chưa có hoàn cảnh. Cần phải mọi người đều có phước báo. Phước báo là phải chân chánh giác ngộ. Có thể đạt đến hiếu kính, hiếu thân và tôn sư là một việc. Trước kia rất chú trọng, nay thì không biết đến nữa, quên mất, không có người giảng. Anh xem xưa kia, chỉ nói từ triều nhà Thanh, năm cuối đời nhà Thanh là năm đầu dân quốc. Lúc đó cái học sinh đỗ đạt được công danh. Như tiến sĩ cử nhân trước triều nhà Thanh, Và bằng cấp thấp nhất là tú tài. Sau khi đỗ đạt công danh, việc đầu tiên là về làng để tế bái tổ tiên. Là không vong bổn, đây là tận hiếu, đây là tận hiếu đạo. Con cháu đỗ đạt công danh, việc lớn nhất, việc lớn thứ hai là phải đến bái tạ thầy mình, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Hai câu này mà còn không thể làm được thì trên đường học Phật anh không có chừng đứng. Anh học Phật gì đây? Cái mà anh học đó chỉ là nói huyền nói diệu, chẳng có ích gì, là giả, chẳng phải thật. Cái chân thật là phải từ chỗ này mà bắt đầu. Nếu anh chẳng biết cái gì gọi là hiếu, tại sao phải hiếu, anh hãy đọc Địa Tạng Tam Kinh. Địa Tạng Bồ Tát có ba bộ kinh, ngoài kinh Bổn Nguyện ra còn có Đại Thừa Địa Tạng Thập Luận Kinh, Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh. Đây là Địa Tạng Tam Kinh, trong ấy dạy rõ với chúng ta đạo lý này. Phật từ cơ sở này nâng cao lên là nhị thừa phước, cũng tức là bảo chúng ta đã có điều kiện tốt để làm người, đây mới có thể học Phật, mới có thể thành đệ tử của Phật, mới có thể vào cửa Phật. Điều kiện vào cửa Phật, trước phải thọ trì tam quy, nhiên hậu phải trì giới, giữ quy củ, bất phạm oai nghi. Điều thứ hai có ba câu: thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Tôi nghĩ có rất nhiều bạn đồng tu đều thọ trì tam quy. Quy thật hay là quy giả đều toàn là hình thức cả, chẳng có nội dung, chẳng có thực chất. Nói một cách khác là quy y giả, mạo xưng giả làm đệ tử Phật, chẳng phải thật. Ý nghĩa của tam quy và nội dung chúng ta sẽ tìm thì giờ khác đơn độc giảng một lần, nó vô cùng quan trọng. Quy là hồi đầu, hồi đầu là bến bờ, y là nương tựa. Từ đâu mà quay đầu? Từ những chỗ sai lầm mà quay đầu. Chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh nghĩ sai, nhìn sai, nói sai, làm sai, từ những sai lầm này quay đầu trở lại. Để nương tựa tam bảo, cải chính tất cả những sai quấy của chúng ta. Đây gọi là nương tựa. Tam bảo là gì? Quý vị đã biết là Phật Pháp Tăng. Anh biết Phật Pháp Tăng, nhưng không biết ý nghĩa ba chữ Phật Pháp Tăng. Nói một cách khác, anh vẫn chưa quy y. Phật Pháp Tăng chẳng phải nói về bên ngoài. Phật bên ngoài như tượng Phật bằng đất, gỗ hiện nay, chỗ gọi là Bồ Tát bằng đất qua sông, tự thân còn khó giữ. Anh nương tựa cái đó thì làm sao nương tựa được? Không nương tựa được. Pháp bảo là kinh sách. Từ xưa đến nay, kinh sách bị thiêu hủy được bao nhiêu? Cũng không nương nhờ được. Còn kẻ xuất gia là phàm phu, việc sinh sống của họ là nhờ vào tín đồ. Không có tín đồ thì họ sẽ chết đói. Họ có thể nương tựa được không? Cũng không nương tựa được. Cho nên trong cửa Phật thường nói tín đồ tại gia là cha mẹ về y thực, tìm hết phương pháp để bám víu tín đồ, không thể để tín đồ chạy mất. Chạy mất thì sự sống của họ cũng tiêu luôn. Việc này thì gọi là hòa thượng bất tác quái, cư sĩ bất lai bái. Như vậy thì làm sao nương tựa được? Quý vị Tam Bảo là ý nghĩa gì? Phật dạy chúng ta rất rõ ràng, tự tánh Tam Bảo. Phật dạy chúng ta quy là quy tự tánh Tam Bảo của chính anh, chẳng phải bên ngoài tâm tánh của anh. Phật là nghĩa giác ngộ, tự tánh giác tức là Phật Bảo. Tự tánh chánh tức là Pháp Bảo. Tự tánh tịnh tức là Tăng Bảo. Cho nên Pháp Pháp Tăng Tam Bảo tức là giác chánh tịnh. Đại khái vấn đề quy Tam Bảo, từ đời nhà Đường đã bắt đầu sanh ra sự hiểu lầm. Mọi người đều đem hình tượng của Phật Bồ Tát, kinh sách và người xuất gia cho là Tam Bảo. Khi quy đây là thầy quy của tôi, còn vị kia không phải, từ điểm này sanh ra vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta làm sao biết được lúc đó đã có cái bệnh này? Chúng ta đọc qua Lục Tổ Đàn Kinh phát hiện được. Lục Tổ Đại Sư lúc đó giảng về truyền thọ Tam Quy Y, ngài đã không nói Phật Pháp Tăng. Tại sao ngài không nói Phật Pháp Tăng? Chúng ta nghĩ rằng nhất định ngài sợ danh từ này sẽ khiến mọi người sanh ra hiểu lầm, mà ngài nói là giác chánh tịnh. Ngài dùng danh từ này, quy giác, quy chánh, quy tịnh, quy... Quý vị đọc Lục Tổ Đàn Kinh sẽ thấy rõ. Danh từ này chúng ta nghe đến sẽ không sinh ra hiểu lầm. Rất rõ ràng. Sau đó ngài mới dạy chúng ta Phật giả, giác giả, Pháp giả, chánh giả, tăng giả, tịnh giả. Giả như vậy thì ra giác chánh tịnh tức là Phật Pháp Tăng. Đem tự tánh Tam Bảo hiển thị rõ ràng cho chúng ta. Cho nên câu hồi đầu chúng ta cũng thấy rõ ràng, giác mà chẳng mê, chúng ta từ mê hoặc điên đảo mà hồi đầu, nương vào tự tánh giác. Nói một cách khác, chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày, xử thế đối người, tiếp vật, chúng ta phải y theo lý trí, đừng nên dùng cảm tình. Đây gọi là quy y Phật. Phật là trí tuệ, là giác ngộ. Lấy cảm tình để hành sự là mê hoặc điên đảo. Tam quy y là dạy chúng ta như thế đó. Quy pháp, pháp là chánh trì, chánh kiến, tức là chúng ta đem cách nghĩ, cách nhìn sai lầm sửa đổi trở lại. Nhất định phải có cái tư tưởng chính xác, cách nhìn chính xác. Đây gọi là quy pháp. Còn tăng là lục căn thanh tịnh, không nhiễm một hạt bụi trần. Không cần biết kẻ xuất gia như thế nào, phải xem chính mình. Chúng ta tự mình thời thời khắc khắc phải giữ tâm thanh tịnh. Tâm đừng nên bị ô nhiễm, tinh thần đừng nên bị ô nhiễm, tư tưởng đừng nên bị ô nhiễm, kiến giải đừng nên bị ô nhiễm, thủy chung đều giữ tâm thanh tịnh. Đây gọi là quy tăng. Tăng là nghĩa thanh tịnh. Đây gọi là tam quy. Quý vị vừa mới quy, thấy mình quy một vị pháp sư, thì vị này là quy sư của tôi, còn vị kia thì không phải. Anh xem như vậy thì là anh đã quy mê tà nhiễm, tâm anh đã bị vị pháp sư này làm ô nhiễm mất. Đây là thầy tôi, còn vị kia là không phải, thì tâm anh đã bị họ làm ô nhiễm. Cho nên anh quy đó là mê tà nhiễm. Vậy thì nào phải là đệ tử của Phật? Đệ tử Phật là giác chánh tịnh. giác mà chẳng mê, chánh mà chẳng tà, tịnh mà chẳng nhiễm, đấy mới là đệ tử của Tam Bảo. Cho nên ngày nay chúng ta học Phật từ ngày quy y thì đã sai rồi, sai đến đáo để. Mà con muốn làm Phật, ôi thôi hãy còn kém quá xa, quá xa, quá xa. Chưa rơi vào địa ngục là may lắm rồi. Việc này rắc rối lớn đấy, cho nên cần phải thấu đáo cho rõ ràng. Tam quy này là nhập môn, sau khi đã nhập môn vẫn còn là cơ sở, rồi lại nâng đến cơ sở đại thừa. Đại thừa có bốn cầu. Phát Bồ Đề Tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, là bốn câu này. Đây là sau khi anh đã quy y, cảnh giới được đưa lên một tầng, phải khiến anh phát Bồ Đề Tâm. Cái gì gọi là Bồ Đề Tâm? Bồ Đề là tiếng Phạn Ấn Độ, là dịch âm, có nghĩa là giác ngộ, quyết định không thể mê hoặc. Đây là tu học đại thừa. Bồ Tát Tâm là căn bản. Chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, 48 lời nguyện của Đức A Di Đà Phật. Trong 48 lời nguyện, quan trọng nhất là lời nguyện 18, lời nguyện 19. Nguyện 18 là nói về những gì? Là nói về 10 niệm tất được vãng sanh. Còn nguyện 19 là nói về Pháp Bồ Đề Tâm. Anh xem trong kinh văn phần Tam Bối Vãng Sanh, Thượng Bối, Trung Bối, Hạ Bối, trong Tam Bối Vãng Sanh đều nói giống nhau là Pháp Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Quý vị hãy xem trong kinh văn phần Tam Bối đều là một câu nói này. Do đây có thể biết điều kiện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là 8 chữ này. Anh không phát Bồ Đề Tâm thì làm sao vãng sanh được? Dù niệm Phật cũng chẳng được vãng sanh. Bồ Đề Tâm là gì? Là giác ngộ. Thế nào mới là giác ngộ? Trong đó có mấy nguyên tắc trọng yếu. Thứ nhất, phải biết cái thế gian này là khổ. Thế gian này thật khổ. Như lớp người có tuổi như chúng tôi đây, nếm đủ mùi đau khổ. Quý vị những người còn trẻ cỡ 20-30 tuổi không biết được. Quý vị ra đời sau đại chiến thứ hai chưa từng gặp phải những khổ nạn này, kể như là những người rất có phước báo. Nhưng những phước báo của anh có chắc rằng được hưởng đến gì chăng? Mai sau chẳng gặp tai nạn hay sao? Ai dám bảo đảm cho anh? Lời tiên đoán của tiên tri Đông Phương đều nói năm 1999 là ngày tận thế. Năm nay là 1996. Tiên đoán rằng khi đại nạn đến, loài người trên trái đất phải chết hết 2/3. Cho nên anh thử nghĩ, phước báo của anh có thể giữ mãi đến già chăng? Lời tiên tri này là lời tiên tri cổ xưa, là lời tiên tri mấy trăm năm về trước. Còn lời tiên tri của Trung Quốc thì gần 1000 mấy trăm năm nay, đều nói thời đại này có đại nạn. Những lời tiên tri của Trung Quốc chúng ta không có nói là ngày tận thế, không nói đến mức nghiêm trọng như vậy. Dự ngôn của Tây Phương thì nói rất nghiêm trọng, nói ngày tận thế đã đến. Nhưng chúng ta đừng quan tâm đến những lời này, chúng ta hãy nhìn thật kỹ cái xã hội hiện thực ngày nay. Chúng ta hãy nhìn bằng lý tánh. Từ chỗ nào mà nhìn? là từ trên lòng dạ con người mà nhìn, thật quá khủng khiếp. Không còn so với xưa kia, chỉ còn 30 năm trước đây. 30 năm trước đây lòng dạ con người so với con người hiện nay thuần hậu hơn, hậu đạo hơn. Lòng người hiện nay so với lòng người 30 năm về trước hoàn toàn khác hẳn. Tự tư tự lợi, hại người lợi mình. Người xưa muốn lợi mình nhưng có lẽ không hại người, hiện nay thì làm hại kẻ khác thì thật là khốn nổi. Toàn cả cái thế giới đang động loạn, ngay cả khí hậu của quả địa cầu này cũng đều thay đổi, đều không bình thường. Điều này chúng ta nên đề cao cảnh giác. Nếu như không đoạn ác tu thiện, lão thật niệm Phật, e rằng khi đại nạn đến không có cách gì tránh khỏi được. Thật quá đáng sợ. Tuy thời gian rất cận, chỉ còn 3 năm, 3 năm vẫn hãy còn kịp. Nếu chuẩn bị đàng hoàng thì hãy còn kịp. Nếu bây giờ không thật sự chuẩn bị đàng hoàng thì không kịp nữa. Thời gian đã quá ngắn, cho nên phát Bồ Đề Tâm, cái cảnh giác thứ nhất là thế gian này là khổ. Biết được Tây Phương Cực Lạc thế giới là vui, chúng ta phải lìa khổ được vui. Đây là giác ngộ chân chánh. Cái giác ngộ thứ hai là phải làm lợi ích cho chúng sanh, phải làm được xả kỷ vị nhân. Vậy chúng ta thử nghĩ, chúng sanh ngày nay cái nhu cầu bức thiết là gì? Đó là sự giáo dục của Phật Đà. Không gì quan trọng hơn việc này. Cho nên tại đây chúng ta cũng có vài bạn đồng tu cũng rất là hiếm có. Họ thiết lập hội Tịnh Tông tại đây, hy vọng có thể đem Phật Pháp xây dựng tại đây. Thật khó có được. Họ đến tìm tôi cũng tùy duyên. Quý vị có tấm lòng này thì tôi đến để giúp đỡ. Quý vị không có lòng này thì tôi đi nơi khác. Nơi nào có duyên thì đến nơi đó. Nhưng điều tối quan trọng là phải bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Người có thể hoằng dương đạo, chẳng phải đạo hoằng dương người. Về kinh điển, ngày nay kỹ thuật ấn lót phát đạt, chúng tôi đã in rất nhiều, rải rác khắp cả thế giới, nhưng chẳng có người giảng, mọi người xem vẫn không hiểu, vẫn đem ý nghĩa hiểu sai, cần phải có người giảng. Vì vậy cho nên hôm nay việc làm lợi ích chúng sanh, cái lợi ích lớn nhất không chỉ bằng bồi dưỡng huấn luyện nhân tài giảng kinh. Công đức này là đệ nhất công đức. Cái công đức không chỉ sánh bằng. Nơi đây tôi hy vọng các bạn đồng tu của hội Tịnh Tông tại đây hãy hướng về mục tiêu này mà làm. Tâm lượng phải rộng lớn, chẳng phải chỉ vì một đạo tràng này của tôi, chẳng phải chỉ vì một địa phương này, một quốc gia này. Chúng ta phải vì toàn thế giới. Một quốc gia được tốt, còn các quốc gia khác không tốt thì ngày tháng chúng ta vẫn chẳng sống được yên ổn. Mọi người đều tốt thì ngày tháng chúng ta sẽ được an lành. Là người xưa Trung Quốc có câu: một nhà no ấm, ngàn nhà oán hận. Một người giàu có no đủ, còn kẻ khác bằng cùng đói rách. Kẻ nghèo sẽ đố kỵ oán hận anh, giờ phút nào cũng muốn chỉnh anh, thì ngày tháng anh nào sống cho yên được. Mỗi người đều giàu có thì chúng ta sẽ sống an vui. Cho nên nhãn quan phải rộng, phải trông thật xa, hy vọng cả thế giới này đều tốt lành thì chúng ta cũng tốt lành. Vậy thì chúng ta bắt tay từ đâu? Phải từ bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp bắt đầu. Đây là hy hữu và khó có được. Có nhiều người hoằng pháp, nhiều người giảng kinh, mọi người hiểu rõ đạo lý của Phật Pháp, dần dần giác ngộ thì mới có thể phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. đây gọi là phát Bồ Đề Tâm. Còn tin sau nhân quả, đây là nói về Bồ Tát. Bồ Tát có tin nhân quả không? Thiện có thiện báo, ác có ác báo, chúng ta đều tin. Cái nhân quả mà Bồ Tát tin đó chẳng phải cái nhân quả này. Là nhân quả gì? Là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Thật vậy, từng nhân quả này chúng ta từ trong kinh luận thấy được, rất nhiều vị Bồ Tát đều không biết. Cho nên phải tin rằng niệm Phật là nhân, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới nhất định thành Phật, đây là quả báo. Còn đốc tụng Đại Thừa, những người tu tịnh độ chúng ta về Đại Thừa thì chỉ tụng kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, một môn thâm nhập. Nếu anh cảm thấy chưa đủ thì tịnh độ ngũ kinh nhất lượng là đủ rồi, thì là vô cùng vô cùng phong phú rồi, chẳng cần cầu thêm nhiều nữa. Từ trên đây đặt nền móng nở hoa kết trái, đem nó phát dương quang đại. Một bộ kinh thông thì tất cả các kinh khác đều thông đạt. Sau cùng là khuyến tấn hành giả. Do đây có thể biết phía trước chỗ nói toàn là thuộc về tự lợi, một câu sau cùng dạy chúng ta đem những lợi ích hay ho chuyển cáo lại kẻ khác, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, làm cho họ nhận thức được Phật Pháp, liễu giải Phật Pháp, tu học Phật Pháp và thành tựu Phật Pháp. Thành tựu Phật Pháp, thành tựu Pháp môn trí tuệ vô lượng vô biên là ý nghĩa này. Vì đây là tam phước, năm khoa mục của chúng ta, đây là khoa mục thứ nhất. Hôm nay thì giờ đã hết, phần sau sẽ tiếp tục giới thiệu với quý vị, tức là lục hòa, tam học, lục độ, thập nguyện. Ngày mai sẽ giảng bốn khoa mục này. Anh muốn biết cái gì là sự hưởng thụ tối cao của đời người? Anh muốn có được chân thiện mỹ tuệ của đời người không? Xin hãy đón xem những buổi giảng về Phật học do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Tiểu sử là đệ của Tịnh Không Pháp Sư, sinh năm 1927 tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc, học lịch theo học giáo sư phương Đông Mỹ, chuyên gia đại sư và lão cư sĩ Lý Vĩnh Nam, tu học ngành triết học Phật giáo 13 năm, kinh lịch từng nhiệm Phật học giảng tòa tổng chủ giảng tại trường đại học của Giáo hội Phật giáo Trung Quốc và chức vụ giáo sư đại học, giảng kinh Hoằng Pháp trên 30 năm. Hiện thường đi Hoằng Pháp các nước như Mỹ, Canada, Đài Loan, Đại Lục và Đông Nam Á, dốc hết toàn lực chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ. Hiện nhiệm đạo sư của Hòa Tạng Tịnh Xá, đạo sư thư viện Hòa Tạng Phật giáo, hội trưởng hội Hòa Tạng Tịnh Tông, tổng sư trưởng hội gây quỹ Phật Đà giáo dục, đạo sư hội Phật giáo tại Dallas, Mỹ Quốc. Đề xướng Phật giáo chẳng phải là tôn giáo mà là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Phật Đà đối với cổ pháp giới chúng sanh. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người.